Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 14 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi người Armenia. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Hoàng Nam sẽ thuật hầu quý vị con đường ơn gọi tiến đến thiên chức linh mục của thầy Pierre Embert thuộc giáo phận Besançon, miền Trung nước Pháp. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ giới thiệu sách tóm lược học thuyết xã hội. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Ankara, chiều ngày 12 tháng 4 vừa qua, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu hồi đại sứ cạnh tòa thánh để tham khảo ý kiến, cũng là để phản đối việc Đức Thánh Cha dùng từ diệt chủng để gọi cuộc tàn sát gần 1,5 triệu người Armenia do đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ gây ra cách đây 100 năm. Đầu thánh lễ sáng Chủ nhật 12 tháng 4 tại đền thờ Thánh Phêrô để tưởng niệm 100 năm cuộc tàn sát người Armenia, Đức Thánh Cha Francisco đã lấy lại thành ngữ của Đức Giáo Hoàng John Paul II gọi vụ sát hại mà dân tộc Armenia phải chịu cách đây một thế kỷ là cuộc diệt chủng đầu tiên trong thế kỷ 20. Tiếp đến là các dân tộc khác như Do Thái, Campuchia, Rwanda, Burundi, Bosnia và nhiều nước khác. Sau việc này, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Ankara là Đức Tổng Giám mục Antonio Lucibello để phản đối và bày tỏ sự phẫn nộ của chính phủ Thổ. Tiếp đến vào ban chiều, chính phủ nước này đã triệu hồi Đại sứ Thổ cạnh Tòa Thánh là ông Kenan Gosei. Thủ tướng Ahmed Davutoglu của Thổ cho rằng, với những lời tuyên bố về diệt chủng, Đức Giáo Hoàng củng cố trào lưu kỳ thị chủng tộc ở Âu Châu, khích động sự oán thù nơi người Armenia. Từ lâu, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng mọi phương thức ngoại giao để ngăn cản các nước khác gọi cuộc thảm sát người Armenia là một cuộc diệt chủng. Hồi năm ngoái, chính phủ Thổ cũng đã triệu hồi đại sứ của mình tại Paris sau khi Pháp tuyên bố nhìn nhận cuộc diệt chủng Armenia. Nhưng ít lâu sau đó, vụ này lại êm đi và đại sứ Thổ trở lại nhiệm sở ở Paris.
Vatican, giáo hội phải có can đảm nói thẳng trong tự do. Đó là lời Đức Thánh Cha Francisco khẳng định trong bài giảng thánh lễ sáng hôm qua 13 tháng 4 tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Roma. Ngài chú giải bài đọc thứ nhất về lời quả quyết của Thánh Phêrô và Gioan sau khi bị cầm tù và bị những thượng tế đe dọa, cấm cản không cho các vị nói nhân danh Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói: "Ngày nay, sứ điệp của giáo hội cũng là sứ điệp của hành trình thẳng thắn, con đường can đảm theo tinh thần Kitô. Như Kinh Thánh đã nói, hai môn đệ đơn sơ, ít học đã có can đảm." Lời để dịch từ can đảm chính là thẳng thắn, nói tự do, không sợ nói sự thật. Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng, chính sự can đảm loan báo như thế là điều phân biệt chúng ta với những kẻ chiêu dụ tín đồ. Chúng ta không quảng cáo để thu thập thêm những người gia nhập hội tinh thần của chúng ta. Điều mà Kitô hữu làm chính là loan báo một cách can đảm, loan báo Chúa Giêsu Kitô nhờ Thánh Linh. Chính Thánh Linh ban sức mạnh cho những người đơn sơ, ít học như Phêrô và Gioan, sức mạnh can đảm loan báo Chúa Kitô cho đến chứng tá cuối cùng là cuộc tử đạo.
Vatican, hôm qua 13 tháng 4, phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tân Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Tổng Giám mục Hà Nội làm thành viên của Bộ Truyền giáo và Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình. Cùng được bổ nhiệm trong dịp này, còn có 14 tân hồng y khác đã được Đức Thánh Cha phong ngày 14 tháng 2 vừa qua. Hôm qua trung bình mỗi hồng y mới được bổ nhiệm làm thành viên của hai cơ quan trung ương tòa thánh với nhiệm kỳ là 5 năm. Bộ truyền giáo có khoảng 30 hồng y và 8 giám mục thành viên nhóm đại hội 3 năm một lần, Còn Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình có khoảng 10 hồng y, 8 giám mục và 10 giáo dân thành viên.
Abuja, một thánh đường công giáo bị sập tại Nigeria làm cho ít nhất 5 người thiệt mạng. Hãng thông tấn NAN của chính phủ Nigeria truyền đi hôm Chủ nhật 12 tháng 4 vừa qua cho biết, nhà thờ Thánh Anton ở thành phố Oduma, bang Enugu, đã bị sập chiều ngày thứ Bảy trong lúc các tín hữu nguyện kinh, khiến cho 5 người thiệt mạng. Phát ngôn viên của Sở Cảnh sát nói rằng người ta chưa rõ nguyên do khiến cho thánh đường bị sập. Trong quá khứ, đã có nhiều thánh đường bị sập tại Nigeria, lý do vì những thiếu sót trong việc xây cất. Hồi tháng 9 năm ngoái 2014, dư luận thế giới xúc động về vụ thánh đường các dân nước ở thành phố Lagos, thủ đô kinh tế của Nigeria, bị sập, làm cho 116 người chết, trong số đó có nhiều người Nam Phi. Cuộc điều tra của chính quyền về tai nạn này cho đến nay vẫn chưa kết thúc.
Glasgow, các giám mục công giáo tại ECOS chống lại việc tân trang và triển khai võ khí hạt nhân. Trong thư mục vụ đọc trong tất cả các giáo xứ công giáo ở ECOS Chủ nhật vừa qua, các giám mục nói đến phí tổn cao và những lý do luân lý chống lại dự án của chính phủ Anh tân trang kho võ khí hạt nhân và bố trí các loại võ khí này. Các giám mục nhận định rằng, dĩ nhiên mỗi nước có quyền tự vệ, nhưng nguyên sự hiện hữu và tân trang gia tăng võ khí hạt nhân vẫn là một đe dọa nghiêm trọng cho toàn thể gia đình nhân loại. Cho đến nay, nhiều chính phủ tại Anh đã đưa ra những đề nghị tân trang các võ khí hạt nhân. Ngoài ra, hạm đội tàu ngầm nguyên tử của Anh cũng trú đóng tại cảng Falkland gần cảng Glasgow. Vấn đề này cũng giữ một vai trò trong các cuộc thảo luận về sự thất bại của cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 9 năm ngoái về việc có nên tách xứ ECOS thành một quốc gia độc lập với Vương quốc hiệp nhất của Anh hay không.
Quito, từ ngày 6 đến 8 tháng 7 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Ecuador. Hôm 7 tháng 4 vừa qua, Đức Cha Luis Cabrera, Tổng giám mục giáo phận Cuenca, cho biết mọi sinh hoạt của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra tại thủ đô Quito, trong đó có cuộc viếng thăm trung tâm hành hương tại Enquinque. Rời Ecuador ngày 8 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô La Paz của Bolivia ở cao độ 4.000 mét. Trong số những hoạt động của ngài tại đây có cuộc viếng thăm nhà thờ chính tòa cổ kính tại thủ đô. Ngoài ra, ngài cũng gặp gỡ các công đoàn tại nước này. Ngày 9 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ ngoài trời tại thành phố Santa Cruz và viếng thăm nhà tù Palmasolo rất nghiêm ngặt. Tại đây, hồi tháng 8 năm 2013, có 31 tù nhân bị thiệt mạng trong một cuộc nổi loạn. Phần lớn trong số 5.000 tù nhân bị giam giữ tại đây không được xét xử. Ngày 10 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ đến Asunción, thủ đô của Paraguay, để tiếp tục viếng thăm, và ngày 12 tháng 7, ngài trở về Roma. Tổng cộng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ kéo dài khoảng một tuần lễ.
Martel, làng Martel, quê hương của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, chuẩn bị kỷ niệm 10 năm ngày được bầu làm Giáo Hoàng vào ngày 19 tháng 4 tới đây. Một cuộc triển lãm đặc biệt với chủ đề Niềm Vui Phúc Âm sẽ được tổ chức tại căn nhà nơi Đức Nguyên Giáo Hoàng sinh ra. Cuộc triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 10 năm nay, trong đó có nhiều tác phẩm nghệ thuật do ông Andreas Kuhnlein và Manfred Mayerle sáng tác. Hiện diện tại buổi khánh thành cuộc triển lãm sẽ có Đức Cha Stefan Oster, giám mục giáo phận Passau sở tại. 3 ngày trước đó, 16 tháng 4, dân làng Martin sẽ mừng sinh nhật thứ 88 của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16. 60 dân làng cùng với cha sở Joseph Kaiser sẽ họp nhau lúc 4 giờ 15 phút sáng, cử hành buổi cầu nguyện trong phòng nơi Joseph Ratzinger ra chào đời. Tiếp đến sẽ có một cuộc rước đuốc tiến về nhà thờ giáo xứ để lặp lại lời hứa khi chịu phép rửa tội. Mặt khác, nhân dịp kỷ niệm trên đây, Tổ chức Bác ái Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ, có trụ sở tại Đức, cũng xuất bản một tập sách nhỏ dài 20 trang trong bộ gọi là Địa bàn Đức tin, khơi lại những nét nổi bật trong cuộc đời Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức, từ linh mục, giáo sư, tổng giám mục, cho đến Hồng Y, tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, giáo hoàng, và sau cùng cho đến khi ngài về hưu năm 2013. Tập sách cũng nêu bật những điểm nòng cốt trong thần học của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16.
Cracovia, ban tổ chức đã quyết định chọn khu Brejci làm địa điểm diễn ra thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào ngày 31 tháng 7 năm tới tại Cracovia, Ba Lan. Khu vực Brejci rộng khoảng 200 hecta, cách trung tâm thủ đô Cracovia 15 cây số, có thể chứa được hơn 1 triệu người đến tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành. Địa điểm khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ và cuộc gặp gỡ đầu tiên với Đức Thánh Cha sẽ diễn ra tại công viên Bonnia, rộng 48 hecta. Đây là nơi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Biển Đức 16 đã từng cử hành thánh lễ trong các cuộc viếng thăm tại Cracovia. Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới sẽ tiến hành từ 25 đến 31 tháng 7, và đây là lần thứ hai Ba Lan được chọn để đón tiếp biến cố này. Lần đầu hồi năm 1991 tại Tổng giáo phận Częstochowa, Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp hoàn vũ trước đây được cử hành hồi tháng 7 năm 2013 tại Rio de Janeiro, Brazil, với sự tham dự của 3 triệu 700 ngàn người.
Vatican, Đức Hồng Y Benjamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, sẽ viếng thăm Cuba từ ngày 22 đến 28 tháng 4 tới đây, đáp lời mời của Hội đồng Giám mục nước này. Hôm 10 tháng 4 vừa qua, Đức Cha Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Cuba loan báo tin trên đây. Đức Hồng Y Stella đã từng làm sứ thần tòa thánh tại Cuba trong 6 năm, từ 1993 đến 1999.
Lahore, một thiếu niên Kitô đã bị một nhóm người trẻ Hồi giáo ở thành phố Lahore tưới xăng thiêu sống hôm 10 tháng 4 vừa qua. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết thiếu niên ấy tên là Nauman Masik, 14 tuổi. Cậu bị một nhóm người trẻ Hồi giáo trên đường tới đền thờ bắt gặp. Khi biết cậu Nauman là tín hữu Kitô, nhóm Hồi giáo ấy đã đánh đập cậu rồi lấy xăng tưới vào người nạn nhân và nổi lửa trước khi tẩu thoát. Nauman lao mình vào đống cát và được một số người qua đường giúp dập tắt ngọn lửa và gọi xe cứu thương đến chở vào bệnh viện. Hiện nay, cậu đang chiến đấu giữa cái chết và sự sống vì cậu bị bỏng toàn thân. Nauman Masik nói với cảnh sát rằng cậu không hề biết những kẻ đã tấn công. Trong một thư gửi đến hãng tin Fides, ông Nasir Said, giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp luật và Dàn xếp, gọi tắt là CLAS, khẳng định rằng chúng tôi đang ở trong một tình trạng rất đáng tiếc. Sự oán ghét người Kitô ở đây đã lên tới mức độ thực sự nguy hiểm nếu một Kitô hữu vô tội có thể bị thiêu sống vô cớ do những kẻ Hồi giáo cuồng tín như vậy. Các tín hữu Kitô tại Pakistan đang sống trong sự lo sợ trường kỳ cho sinh mạng của mình, mặc dù có những lời trấn an của Thủ tướng Nawaz Sharif.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi người Armenia.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm qua, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bày tỏ sự phẫn nộ về việc Đức Thánh Cha Francisco gọi những cuộc tàn sát 1,5 triệu người Armenia cách đây 100 năm là cuộc diệt chủng đầu tiên trong thế kỷ 20. Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ cạnh Tòa Thánh Cha thông cáo nói rằng, thực là một sự vu khống khi gọi cuộc tàn sát ấy là cuộc diệt chủng. Thật ra, Đức Thánh Cha Francisco chỉ trích dẫn lại điều đã được ghi trong tuyên ngôn chung năm 2001 giữa Thánh Gioan Phaolô II và Đức Tổng Thượng Phụ Karekin Đệ Nhị trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Tòa Thượng Phụ Echmiadzin. Đức Thánh Cha Đương Kim nhắc lại điều đó như một nghĩa vụ và nhất là Ngài cổ võ sự hòa giải giữa hai dân tộc Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ. Thực vậy, vào cuối thánh lễ sáng Chúa Nhật 12 tháng 4 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp tưởng niệm 100 năm cuộc tiêu diệt người Armenia và tôn phong Thánh Gregorio Narek thuộc dân tộc này làm tiến sĩ hội thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã trao một sứ điệp cho ba vị lãnh đạo tinh thần của dân tộc này là Đức Tổng Thượng Phụ Karekin Đệ Nhị ở Armenia và Đức Thượng Phụ Aram I ở Liban, cả hai vị thuộc Giáo hội Armenia Tông Truyền, và Đức Thượng Phụ Nerses Bedros XIX của Giáo hội Công giáo Armenia. Ngoài ra, ngài cũng trao sứ điệp cho Tổng thống Cộng hòa Armenia, ông Serge Azatisaksian. Việc trao sứ điệp này diễn ra tại nhà nguyện Đức Mẹ Sầu Bi ở cuối đền thờ Thánh Phêrô. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản dịch sứ điệp của Đức Thánh Cha.
Anh chị em Armenia thân mến, một thế kỷ đã trôi qua từ cuộc thảm sát kinh khủng là một cuộc tử đạo đích thực của dân tộc anh chị em, trong đó nhiều người vô tội đã chết như những vị hiển tu và tử đạo vì danh Chúa Kitô. Không có gia đình người Armenia nào ngày nay mà không bị mất vài người thân yêu trong biến cố ấy. Quả thực, đó là Mezhekhen, đại tai ương, như anh chị em vẫn gọi thảm trạng ấy. Trong dịp này, tôi cảm thấy một tâm tình rất gần gũi dân tộc anh chị em, và tôi muốn hiệp ý với những kinh nguyện được dâng lên từ tâm hồn, gia đình và các cộng đoàn của anh chị em. Chúng ta đã được dịp cầu nguyện chung trong buổi lễ hôm nay, trong đó chúng ta đã tuyên bố Thánh Gregorio Narek là tiến sĩ hội thánh. Tôi bày tỏ lòng biết ơn nồng nhiệt vì sự hiện diện của Đức Tổng Thượng Phụ Karikin II, Đức Thượng Phụ của tất cả mọi người Armenia, Aram I, Thượng Phụ của Đại gia Cilicia và Đức Thượng Phụ Neses Bedros XIX miền Cilicia của các tín hữu Công giáo Armenia. Thánh Gregorio Narek, đan sĩ thuộc thế kỷ thứ 10, hơn ai hết, đã biết diễn tả sự nhạy cảm của dân tộc anh chị em, góp lời cho tiếng kêu trở thành kinh nguyện của nhân loại đang chịu đau khổ và tội lỗi, bị đè nén vì lo âu trước sự bất lực của mình, nhưng được soi sáng nhờ ánh quang của tình yêu Thiên Chúa và cởi mở hy vọng nơi sự can thiệp cứu độ của Chúa, có khả năng biến đổi mọi sự. Thánh nhân viết, trong quyền năng của Chúa, tôi tin tưởng trong niềm hy vọng vững chắc không chút do dự, trong sự chờ đợi chắc chắn, nương náu nơi đôi tay của Đấng Toàn Năng, sẽ được nhìn thấy chính Ngài trong lòng thương xót và dịu hiền và tin nơi gia sản trời cao. Ơn gọi Kitô của anh chị em rất kỳ cựu và có từ năm 301, năm mà Thánh Gregorio bị soi sáng, hướng dẫn dân Armenia trở lại và lãnh nhận bí tích rửa tội. Armenia là quốc gia đầu tiên trong các dân nước qua dòng lịch sử đã đón nhận tin mừng của Chúa Kitô. Biến cố tinh thần ấy đã ghi một dấu tích không thể phai mờ nơi dân tộc Armenia, nền văn hóa và lịch sử của họ, trong đó có sự tử đạo chiếm một chỗ đứng trội vượt như chứng tá hy sinh của Thánh Vagdan và các bạn đồng hành hồi thế kỷ thứ 5 đã chứng tỏ một cách hùng hồn.
Dân tộc anh chị em, được ánh sáng của Chúa Kitô và ân thánh của Chúa soi sáng, đã vượt thắng bao nhiêu thử thách và đau khổ, được linh hoạt bởi niềm hy vọng phát xuất từ Thánh Giá. Như Thánh John Paul II đã nói với anh chị em, lịch sử đau khổ và tử đạo của anh chị em là một hạt ngọc quý giá mà giáo hội hoàn vũ hãnh diện. Niềm tin nơi Chúa Kitô, đấng cứu chuộc loài người, đã mang lại cho anh chị em một lòng can đảm đáng ngưỡng mộ trong con đường, nhiều khi rất giống con đường khổ giá. Trên đó, anh chị em quyết liệt tiến bước với chủ tâm bảo tồn căn tính của anh chị em như dân tộc và như những tín hữu. Niềm tin ấy đã tháp tùng và nâng đỡ dân tộc của anh chị em cả trong biến cố bi thảm cách đây 100 năm, biến cố thường được định nghĩa là cuộc diệt chủng đầu tiên trong thế kỷ 20. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 đã từng lên án Thế chiến thứ nhất là một cuộc tàn sát vô ích, đã xả thân đến cùng để ngăn cản thảm trạng ấy, tiếp tục những nỗ lực làm trung gian mà Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã thực hiện đứng trước những biến cố đau thương trong những năm từ 1894 đến 1896. Vì thế, Ngài đã viết cho vua Hồi giáo Mahomet V khẩn xin tha mạng cho bao nhiêu người vô tội. Và cũng chính Ngài, trong mật nghị ngày 6 tháng 12 năm 1915, đã kinh hoàng quả quyết rằng, Miserima ad menorum gens ad interitum prope ducitur, dân Armenia rất lầm than, đang bị dẫn tới cái chết. Tưởng niệm những gì đã xảy ra, đó là một nghĩa vụ không những đối với dân tộc Armenia và giáo hội hoàn vũ, nhưng còn là điều bó buộc đối với toàn thể gia đình nhân loại. Để lời cảnh giác từ thảm trạng ấy giải thoát chúng ta khỏi sự tái diễn những điều khủng khiếp tương tự, những điều này xúc phạm đến Thiên Chúa và phẩm giá con người. Thực vậy, cả ngày nay, những cuộc xung đột nhiều khi biến thành bạo lực không thể biện minh được, được sách động lợi dụng những khác biệt về chủng tộc và tôn giáo. Tất cả những người ở vị thế lãnh đạo các quốc gia và các tổ chức quốc tế được kêu gọi chống lại những tội ác như thế với tinh thần trách nhiệm kiên quyết, không chiều theo sự mơ hồ và thỏa hiệp. Ước gì dịp kỷ niệm đau thương này là động lực để tất cả mọi người khiêm tốn và chân thành suy tư, với tâm hồn cởi mở đối với sự tha thứ là nguồn mạch an bình và niềm hy vọng được đổi mới. Thánh Gregorio Narek, người đã diễn tả tâm hồn con người một cách tuyệt diệu, dường như đã nói cho chúng ta những lời ngôn sứ này. Tôi tình nguyện gánh lấy tất cả mọi tội lỗi, từ những tội của người cha đầu tiên cho đến người cuối cùng trong dòng dõi, và tôi coi mình là người trách nhiệm về những điều ấy. Tâm tình liên đới đại đồng của thánh nhân gây ấn tượng mạnh mẽ dường nào nơi chúng ta. Chúng ta cảm thấy bé nhỏ dường nào đứng trước những lời khẩn cầu cao cả của thánh nhân. Lạy Chúa, xin nhớ đến những người trong dòng dõi nhân loại là kẻ thù của chúng con, nhưng xin nhớ đến họ vì thiện ích của họ. Xin Chúa thực hiện nơi họ ơn tha thứ và lòng thương xót. Xin đừng tận diệt những người cắn xé con, xin Chúa biến đổi họ. Xin nhổ bỏ những lối cư xử xấu xa của trần tục này và làm cho cách cư xử tốt đẹp được ăn rễ sâu nơi con và nơi họ.
Đức Thánh Cha viết tiếp: Xin Chúa ban cho hành trình hòa giải giữa dân tộc Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ được mở lại và an bình cũng nảy sinh từ miền Nagorno-Karabakh. Đây là những dân tộc trong quá khứ dù có nhiều tương phản và căng thẳng đã từng sống chung hòa bình với nhau trong những thời kỳ lâu dài. Và thậm chí cả trong cơn lốc bạo lực họ đã liên đới và tương trợ với nhau. Chỉ với tinh thần như thế, các thế hệ trẻ mới có thể cởi mở, hướng về một tương lai tốt đẹp hơn, và sự hy sinh của nhiều người mới có thể trở thành mầm mống công lý và hòa bình. Đối với các tín hữu Kitô chúng ta, ước gì đây là một thời kỳ cầu nguyện nồng nhiệt, để máu đã đổ ra do sức mạnh cứu độ của hy tế Chúa Kitô tạo nên công trình lạ lùng, là sự hiệp nhất trọn vẹn nơi các môn đệ của Chúa. Đặc biệt, xin củng cố những quan hệ thân hữu huynh đệ đã liên kết giáo hội công giáo với giáo hội Armenia tông truyền. Ước gì chứng tá của bao nhiêu anh chị em vô phương thế tự vệ đã hy sinh mạng sống vì đức tin, liên kết các hệ phái Kitô khác nhau. Đó là phong trào đại kết bằng máu khiến cho Thánh Gioan Phaolô II trong năm Thánh 2000 đã cùng tưởng niệm tất cả các vị tử đạo của thế kỷ 20. Cả buổi lễ hôm nay cũng được đặt trong bối cảnh tinh thần và giáo hội như thế. Tham dự biến cố này có các đại diện của hai giáo hội chúng ta và đông đảo các tín hữu rải rác trên thế giới đã hiệp ý tham dự, qua một dấu hiệu phản ánh trên mặt đất này tình hiệp thông trọn vẹn giữa các thánh ở trên trời. Với tâm tình huynh đệ, tôi cam đoan sự gần gũi của tôi trong dịp lễ phong thánh cho các vị tử đạo thuộc giáo hội Armenia tông truyền sẽ được cử hành vào ngày 23 tháng 4 tới đây tại nhà thờ chính tòa Echmiadzin và các buổi lễ kỷ niệm tại miền Antelias vào tháng 7 năm nay. Tôi phó thác cho Mẹ Thiên Chúa các ý nguyện ấy với những lời của Thánh Gregorio Narek. Lạy Đấng là sự thanh khiết của các trinh nữ, là thủ lãnh các thánh nhân, là mẹ của tòa nhà giáo hội không thể sụp đổ, là Đấng sinh ngôi lời tinh tuyền của Thiên Chúa. Chúng con tìm đến nương náu dưới đôi cánh bao la bảo vệ bằng sự chuyển cầu của mẹ. Chúng con giơ cao đôi tay hướng về mẹ, và với niềm hy vọng không chút ngờ vực, chúng con tin mình sẽ được cứu thoát.
Vừa rồi là sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi người Armenia. Sau đây kính mời quý vị nghe Hoàng Nam thuật lại con đường ơn gọi tiến đến thiên chức linh mục của thầy Pierre Embert thuộc giáo phận Besançon, miền Trung nước Pháp.
Xin giới thiệu hành trình tiến đến thiên chức linh mục của một thầy thuộc giáo phận Besançon, miền Trung nước Pháp. Tôi là Pierre Imbert, 23 tuổi, đại chúng sinh năm thứ 5. tôi đang thụ huấn tại Chủng viện Thừa sai Pháp ở Ivry-sur-Seine, nơi thủ đô Paris, và theo các khóa học tại trung tâm huấn luyện của các cha dòng tên. Tôi xin gợi lại chặng đường đưa tôi đến quyết định chọn đời sống linh mục. Năm 2008, tôi là sinh viên của trường y tá. Vào cuối năm học đầu tiên, tôi quyết định lên đường tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tôi từng tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2005 tại Köln bên Đức, nhưng lần này nó được tổ chức mãi bên Sydney ở Australia. Tuy nhiên, không xa xôi gì hết, bởi lẽ tôi tìm lại phong độ tại Sonrup trong rặng Vosges để cùng với các bạn trẻ miền Tây nước Pháp quy tụ cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tôi nói tìm lại phong độ là vì tôi có mặt tại đây 2 ngày trước khi diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tôi là một người trẻ công giáo có chút dấn thân cho đoàn thanh thiếu niên thánh thể và nơi văn phòng tuyên úy công giáo thật, nhưng chỉ vỏn vẹn có thế. Tôi hoàn toàn không chờ đợi cuộc họp mặt cuối tuần lần ấy sẽ thay đổi toàn bộ kế hoạch đời sống của tôi. Không. Tôi chỉ thoáng nhận ra cái chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008 đáng được lưu tâm suy nghĩ. Các con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi Người ngự xuống trên các con. Bây giờ, các con sẽ là chứng nhân của Thầy. Tôi hòa mình ngay vào bầu khí tưng bừng lễ hội của những Ngày Quốc tế Giới Trẻ, lễ hội của một giáo hội sống động và linh hoạt. Nhưng rồi chẳng mấy chốc, tôi rơi vào trạng thái chán ngán, bởi lẽ tôi không thể nào cầm trí cầu nguyện. Tôi sống cái khoảng cách giữa trống rỗng nội tâm và niềm vui rộn rã bên ngoài, khiến tôi gần như ngỡ ngàng tự hỏi, mình đang làm gì nơi đây? Cho đến một lúc, tôi nằm dài xuống trên chiếc lều dùng làm nhà nguyện cho chúng tôi và nhủ thầm sẽ không rời nơi đây bao lâu không cảm nhận được gì. Dĩ nhiên là không có gì khác lạ xảy ra nên tôi đành bước ra khỏi lều. Trạng thái khó chịu ấy kéo dài suốt ngày suốt đêm cho đến hôm sau khi chúng tôi theo dõi buổi trực tiếp truyền hình Ngày Quốc tế Giới Trẻ đang diễn ra bên Sydney thì cái nút thắt trong tôi được tháo gỡ. Đang còn trong tình trạng nghi ngờ, tôi lắng nghe chứng từ của một bạn trẻ nói. Trước đây con là tín hữu công giáo không làm nên trò trống gì. Giờ đây, con quyết định phải làm nên một điều gì đó với tư cách là tín hữu công giáo. Rồi bạn trẻ ấy nêu chứng tá mình thực sự dấn thân sống đức tin như thế nào. Nghe đến đây, tôi bỗng bừng tỉnh và nhận ra một điều chắc chắn là Thiên Chúa hiện hữu và Ngài yêu thương chúng ta. Vào chính lúc ấy, tôi biết rõ cuộc đời tôi vừa làm một thay đổi toàn diện, bởi lẽ tôi tin tưởng vững chắc vào Thiên Chúa và muốn dâng hiến toàn thân phụng sự Người. Cũng vào chính giây phút ấy, tôi biết mình sẽ trở thành linh mục, mặc dầu trước đó tôi không hề có tư tưởng này. Nói thế để hiểu rằng, một Ngày Quốc tế Giới Trẻ có thể chuyển hướng một cuộc sống như thế nào. Sau kinh nghiệm trên đây, tôi đi vào giai đoạn phân định ơn gọi. Có những ơn gọi được chín mùi theo dòng thời gian. Phần tôi thì trái lại, ơn gọi nảy sinh tức khắc. Nhưng không phải vì thế mà không cần thời gian để ơn gọi được chín mùi. Tôi bắt đầu tham khảo ý kiến và được một vị linh hướng đồng hành. Sau một năm chuẩn bị, tôi gia nhập Chủng viện GFU, là chủng viện ở chu kỳ thứ nhất có nét đặc thù là cho phép chúng tôi bắt đầu được thụ huấn, đồng thời vẫn tiếp tục các môn học ngoài đời. Nhờ vậy mà tôi học xong và lãnh bằng y tá, rồi thực thi nghề nghiệp trong vòng 2 năm. Thật là niềm vui lớn lao khi được nối kết 2 lĩnh vực khác nhau trong cuộc đời tôi, vừa là y tá, vừa là chủng sinh. Mỗi cuối tuần và vào mùa hè, tôi sống trong cộng đoàn để học các môn triết và thần học. Trong tuần thì tôi hành nghề y tá và tiếp xúc với một thế giới hoàn toàn khác biệt. Sau thời gian chuẩn bị, tôi chính thức gia nhập Chủng viện Thừa sai Pháp và đang trong học trình của năm thứ 5. Cảm ơn quý vị nghe đọc chứng từ của tôi. xin quý vị cầu nguyện cho tôi cũng như cầu nguyện cho các chúng sinh của giáo phận. Đọc lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Nghe thế, họ đau đớn trong lòng và hỏi: "Vậy chúng tôi phải làm gì?" Ông Phêrô đáp: "Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Chúa Giêsu Kitô để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. Thật vậy, đó là điều đã được hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta kêu gọi, và anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được ơn cứu độ."
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, giới thiệu sách tóm lược học thuyết xã hội.
Kính thưa quý vị thính giả, sau những bài dẫn nhập tổng quát về giáo huấn xã hội của giáo hội, kể từ bài hôm nay, chúng tôi muốn đi vào nội dung của quyển sách Tóm lược học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo cho Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình xuất bản năm 2004. Nhập đề. Trước khi đi vào chi tiết, chúng ta nên đọc qua nhập đề của cuốn sách từ số 1 đến số 19 với 4 tiêu đề. 1. Vào buổi bình minh của ngàn năm thứ 3. 2. Ý nghĩa của văn kiện này. 3. Phục vụ chân lý trọn vẹn về con người. 4. Dưới dấu chỉ của liên đới, kính trọng và yêu thương. Khi bước vào một thiên đình kỷ mới, Hội Thánh tiếp tục rao giảng Đức Giêsu là Chúa cứu thế, Đức mang lại cho con người ơn cứu độ toàn diện. Ngày nay, Hội Thánh phải đối diện với những thách đố mới liên quan đến con người. Vào thời buổi mà nhiều người cảm thấy hoang mang về những giá trị con người, giáo hội muốn giới thiệu một học thuyết nhân bản trình bày những nét cao cả của phẩm giá con người, vừa mở rộng đến chiều hướng siêu việt, vừa được thúc đẩy xây dựng một nền văn minh tình thương trong thế giới, ngõ hầu nuôi dưỡng niềm hy vọng. Dù sao, nên phân biệt trong giáo hội, giáo huấn xã hội của giáo hội ba cấp độ. Một là các nguyên tắc suy tư. Hai là các tiêu chuẩn phán đoán. Ba là các đường hướng hành động, nghĩa là phân biệt giữa các yếu tố vững bền và những hoàn cảnh lịch sử. Điều này đòi hỏi một cuộc đối thoại không ngừng khi phải diễn tả các nguyên tắc thành kế hoạch hành động cụ thể, với sự đóng góp liên ngành từ các bộ môn khác nhau của khoa học nhân văn. Văn kiện này được gửi đến hết các thành phần dân Chúa, giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, nhưng đặc biệt hướng đến các cộng đồng, nơi quy tụ các thành phần để cùng nhau suy nghĩ và hành động tuyên xưng và cử hành Chúa Kitô phục sinh đang hiện diện trong thế giới. Văn kiện này cũng muốn gửi đến tất cả mọi người. Con người có khuynh hướng muốn hiểu biết chân lý, tìm hiểu về chỗ đứng của con người trong thiên nhiên và xã hội, tìm hiểu ý nghĩa cuộc đời. Tôi là ai? Vì đâu có đau khổ, sự giữ, cái chết? Ngày nay nhân loại phải đương đầu với ba thách đố, đó là: một, sự thật về thân phận con người, xét trong tương quan với thiên nhiên, công nghệ và luân lý. 2. Hiểu biết và đối phó với sự đa dạng và dị biệt về tư tưởng, luân lý, văn hóa, tôn giáo, triết lý và sự phát triển cá nhân của xã hội. Và 3. Sự toàn cầu hóa, bao trùm nhiều lĩnh vực chứ không riêng gì lĩnh vực kinh tế. Qua giáo huấn xã hội, giáo hội trình bày quan điểm về con người dựa theo chương trình yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người. Đây là một nền nhân bản toàn diện và liên đới. Nền nhân bản này có thể thực hiện được nếu con người biết vun trồng các giá trị luân lý và xã hội, và biết phổ biến chúng trong xã hội. Lúc đó, nhờ ơn Thánh Chúa, sẽ có những con người thực sự mới để kiến tạo một nhân loại mới. Nội dung. Về nội dung, chúng ta có thể chia sẻ tóm lược thành hai phần chính. Phần 1, tổng quát gồm 4 chương đầu, trình bày các nguyên tắc tổng quát của giáo huấn xã hội. Phần thứ 2, tạm đặt tên là chuyên biệt từ chương 5 đến chương 11, gồm có 7 đề tài. 1, gia đình. 2, lao động. 3, kinh tế. 4, cộng đồng chính trị. 5, cộng đồng quốc tế. 6, môi sinh. Và 7, hòa bình. Trước tiên, chúng ta hãy lướt qua cái bố cục của phần tổng quát, gồm có 4 chương. Chương 1, kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chương 2, sứ mạng của giáo hội và giáo huấn xã hội. Chương 3, nhân vị và nhân quyền. Chương 4, những nguyên tắc của giáo huấn xã hội. Chúng ta nhận thấy có một thứ tự trong các chương vừa kể, nhằm trình bày bản chất của giáo huấn xã hội. Nó không phải là một học thuyết triết học dựa trên lý trí, như nhiều người vẫn nghĩ như vậy vào lúc mới ra đời hồi thế kỷ thứ 19, nhưng là một sứ điệp thần học nằm trong sứ mạng loan báo tin mừng của hội thánh. Chương 1 muốn đặt nền tảng kinh thánh cho giáo huấn xã hội, đặt nó ở trong bối cảnh của việc mặc khải tình yêu Thiên Chúa cho nhân loại. Còn chương 2 mang tính cách lịch sử, cho thấy mối liên hệ giữa việc loan báo tin mừng với giáo huấn xã hội. Chương 3 trình bày cốt lõi của giáo huấn xã hội, đó là đạo lý về con người, hay cũng có thể đặt tên là khảo luận về con người hoặc nhân luận dưới cái nhìn của Kitô giáo, bao gồm những chân lý mặc khải, chẳng hạn như con người là hình ảnh của Thiên Chúa, cũng như những suy tư triết học, chẳng hạn như con người là một nhân vị, một chủ thể có lý trí tự do, cũng như những đóng góp của các khoa nhân văn hiện đại, chẳng hạn như đề tài nhân quyền. Chương 4, dựa trên các suy tư về phẩm giá của con người vừa nói, chương 4 sẽ diễn tả các nguyên tắc căn bản của giáo huấn xã hội như là chìa khóa để mà phân tích các đề tài cụ thể sẽ bàn ở trong phần thứ 2. Bây giờ chúng ta đi vào chương 1, mang tựa đề kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại. Chương này gồm có 4 mục, đặt nền tảng thần học cho giáo huấn xã hội, có thể tóm lại vào 4 điểm sau đây: Thiên Chúa, Đức Kitô, nhân học và giáo hội học. Nền tảng kinh thánh. Cựu ước trình bày Thiên Chúa gần gũi với con người. Thiên Chúa không chỉ là đấng tạo dựng vũ trụ, mà còn can thiệp vào lịch sử của Israel như là kẻ giải phóng hoặc kẻ nô lệ và công bố 10 điều răn là những nguyên tắc để hưởng tự do đích thực. Một bước tiến quan trọng trong lịch sử mặc khải, mối tương quan thân thiết của Thiên Chúa với con người là biến cố Đức Giêsu Kitô. Người đã bộc lộ cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa là tình yêu, và ơn gọi cao quý của con người là được thông hiệp vào đời sống của Thiên Chúa. Chúng ta có thể gọi đây là nền tảng Kitô luận của giáo huấn xã hội. Nhờ mặc khải của Thiên Chúa, chúng ta biết được giá trị của con người cũng như là thân phận bi thảm của nó. Thật vậy, con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, đây là chân lý nền tảng về phẩm giá con người. Con người chỉ tìm thấy sự viên mãn của mình khi nào sống tương quan tốt đẹp với Thiên Chúa. Đồng thời, con người mang một chiều kích xã hội. Con người được mời gọi sống hiệp thông với đồng loại theo mẫu gương hiệp thông của ba ngôi Thiên Chúa. Nhưng mặt khác, lịch sử cứu độ cũng cho thấy thảm cảnh của thân phận con người. Con người nhiều lần đã không sống đúng với lý tưởng, phá vỡ tương quan với Thiên Chúa và với đồng loại do tính kiêu căng và ích kỷ. Trong bối cảnh này, con người cần phải được chữa lành, ngõ hầu có được một cái nhìn chính xác về vị trí của mình và về các thực tại trần thế, cũng như sức mạnh để mà hành động đúng đắn. Chiều kích hội thánh. trong kế hoạch thứ độ, Thiên Chúa muốn cứu độ con người trong cộng đoàn chứ không riêng rẽ. Hội thánh không những cần thiết trong việc truyền đạt mặc khải, mà còn là nơi mà con người thực hiện ơn gọi của mình là kết hợp với Thiên Chúa và liên kết với tha nhân. Như vậy, chương thứ nhất có thể được xem như là nền tảng kinh thánh của giáo huấn xã hội. Đây là một sự thay đổi quan trọng về phương pháp làm việc. Giáo huấn xã hội là một ngành thuộc về thần học, cho nên cần được đặt nền tảng trên nệ của lời Chúa. Phương pháp này cũng sẽ được áp dụng trong phần thứ hai khi đi vào 7 đề tài cụ thể. Trong bài tới, chúng tôi sẽ trình bày sơ lược nội dung của chương này.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Ankara, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu hồi đại sứ của mình cạnh tòa thánh để phản đối việc Đức Thánh Cha dùng từ diệt chủng để gọi cuộc tàn sát gần 1,5 triệu người Armeni do đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ gây ra cách đây 100 năm. Vatican, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tân Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội, làm thành viên của Bộ Truyền giáo và của Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình. Glasgow, các giám mục công giáo tại ECOS chống lại việc tân trang và triển khai võ khí hạt nhân.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.